có dục, thì những cái cõi trời nó thuộc về cõi dục đó, là người ta tu thập thiện hay là người ta tu hơi thở?
Thập thiện chứ, cái hơi thở là tu về thiền định. Nhưng mà các cõi trời cũng phải có định mới lên được, vì có định nó mới nhẹ nhàng thanh thoát mới lên được. Cho nên tuy rằng nói là cõi trời dục giới là chuyên về thập thiện, nhưng mà thấy chắc nó cũng phải có định. Nhưng mà trong cái sự trong cái chuyện kể sự tích Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là ngài Kiều Thi Ca, ngài là một ông, ngài là một thanh niên mà sinh ra là chỉ ưa làm việc thiện. Ngài chẳng lo nghề nghiệp gì riêng, là cứ lo đi giúp đỡ mọi người. Cứ nhà ai bận rộn việc gì, cần những gì thì ngài lo, ngài giúp. Cứ chọn đời không có nhà cửa, không có vợ con, không có gia đình, không có cái gì của riêng cả, mà cứ chọn đời lấy cái việc giúp đỡ mọi người làm sự nghiệp. Rồi ai muốn cho cái gì thì cho, lấy đó mà sinh sống, chứ không có cái riêng tư của mình. Thế rồi ngài cứ thế. Rồi có một người cũng gia nhập cùng làm, cùng lấy cái lý tưởng ấy làm cái sự nghiệp. Rồi đến hai người, rồi cứ thế. Trên cái đường đi của cái vị thanh niên đó, dần dần có 32 vị đồng ý cùng phụ giúp, cứ lấy cái mục đích là làm lợi ích cho mọi người. Rồi bất luận làm việc gì, cứ đem cái tâm lành. Thế rồi về sau, để kiếp sau, cái vị đứng chủ là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Còn 32 cái vị kia thì ở bốn gọi là gì, tứ thiên vương, mỗi một cõi có 8 vị, và có phải thành 32 vị. Thành em thế, người ta cứ gọi là cõi trời 33, tức là một ông chủ ở giữa, rồi bốn phương có tứ, bốn thiên vương, thì mỗi một phương có 32, có 8 vị, 8 lần 4, 32 vị, với ông ở giữa thành gọi 33, tức là cõi trời đau lợi. Thì theo như câu chuyện ấy thì chỉ có tu thập thiện thôi, nhưng mà thầy nghĩ rằng phải có thiền định mới lên được. Chắc các ngài có tu thiền định, nhưng mà bởi vì không lấy thiền định làm mục đích, cho nên là không nói tới.
Thầy cho con hỏi là ví dụ như là con rủa lời ác khẩu với người bình thường á, thì rồi con về con xin lỗi người ta rồi như vậy thì có đọa không?
Thì cũng đỡ. Mình đã biết sám hối, mình đã ăn năn, thì có thể coi như cái quả báo 8/10 nó đã xóa đi. Nhưng mà cũng còn lại tí vết, chút vết tích thôi. Chứ mà cái quả đã báo chính thì chắc là được tan đi. Thầy cũng đọc ở trong sách nói có một cái cô bé nạn, nó mới có lên 7 tuổi. Cái bé đó, nó mới có, cô gái đó mới có lên 7 tuổi, mới đi theo mẹ lên chùa, thì mới thấy một vị tăng. Thì cái cô, nó mới có 7 tuổi mà, lấy ngón tay nó chỉ, nó bảo ông sư kia đem như con quả, chỉ nói thế thôi, ông sư kia đem như con quả. Thế là thầy Phật mới bảo rằng bé này về sau cách bao nhiêu đời đó, Phật nói con sơ số đó, nó sẽ phải chịu quả báo là thân con quả đen. Thế bà mẹ thấy Phật nói như thế mới sợ hãi, vội vàng lại Phật sám hối và bắt con bé nó sám hối. Thế thì Phật bảo rằng không thể chữa được cái định nghiệp, nghĩa là cái con bé theo như lời Phật huyền ký của con bé không tránh được cái thân sau này. Thì thầy nghĩ rằng chắc bởi vì đây là bà mẹ bảo nó phải sám hối, chứ nó mới có lên 7, nó chưa biết gì, cho nên nó chưa thiết tha sám hối cái lỗi của nó. Nó chỉ vâng lời mẹ, nó sám hối cái bên ngoài thôi. Có nhẽ vì thế cho nên Phật nói rằng bao nhiêu đời nào đó thì cái đứa bé về sau phải làm quả. Nó chỉ có mỗi lời ví thôi, chứ không phải là nó bảo ông ấy là con quả. Nó chỉ bảo ông đen như, cái ông sư kia đen như quả. mà con bé lên 7 tuổi nó không có tâm địa gì hết. Không phải khinh, phải ghét, không có tâm địa gì, nó chỉ thấy đen đấy. Và đại kia ông ấy đen như quả. Thì Đức Phật mà bà mẹ vội vàng bắt con sám hối rồi. Mà dĩ nhiên là Đức Phật thì nhận cái sám hối cho mẹ con, chứ Phật có phiền gì đâu. Thế nhưng mà Phật vẫn thọ ký rằng con bé này về sau phải làm quả. Bao nhiêu đời đó rồi phải làm quả. Thế cho nên cẩn thận mỗi lời nói, mỗi ý nghĩ, mỗi việc làm. Cái này là cái quan hệ nhất. Chứ học tận trên trời, học đủ các thứ kinh sách, mà cái lời nói lỡ lầm như ông Tam Tạng Pháp Sư đấy, thì cũng phải đọa làm con chó 500 đời. Cái đáng sợ của cõi đời sinh tử. Cho nên kinh Địa Tạng có nói là giơ tay cất bước, tội đã ngang mày. Cái cõi đời sinh tử này, sơ hở một chút thôi thì tội đã ngập đầu. Cho nên quay lại không kịp. Vì vậy cẩn thận. Thế nếu mà chúng ta cẩn thận được ba nghiệp thì chúng ta đi dần lên thì có cơ hội giải thoát. Coi như mình có căn bản. Dĩ nhiên là Phật dạy rằng sám hối thì tiêu tội. Đã. Phật cũng lại lời của Phật, sám hối thì tội gì cũng tiêu. Bởi vì bản tánh của chúng ta là thanh tịnh. Chỉ vì những tập những cái lỗi lầm mà rồi nó thành cái thói quen. Mày hóa ra bà đâu nói đấy, bà đâu làm đấy. Thế cho nên sám hối thì tội gì cũng tiêu. Nhưng mà phải để ý là muốn phải sám hối thật sự. Từ đáy lòng phải thấy cho ra cái lỗi của mình. Chứ còn không thấy lỗi, chưa biết là lỗi, rồi sám hối cái vỏ bên ngoài thì cái tội không thể tiêu được. Như cái cô bé ban nãy thầy vừa kể đấy. Nó không biết gì cho nên nó đâu có biết sám hối. Chẳng qua mẹ bảo sám hối đi thì nó sám hối. Thế cho nên Phật vẫn nói rằng Phật vẫn huyền ký là sau này phải đọa làm quả. Thế thì bây giờ con có lỗi mà con biết được lỗi, cái này mới quý ạ. Biết được mình có lỗi, cái số đông mới có tội mà không biết, vẫn cho mình là hay lắm. Rồi con nếu bắt buộc sám hối thì sám qua cái đầu lưỡi, thì những cái việc ấy có khi còn phải tội thêm, bởi vì giả dối, không phải là sám hối thật. Thêm cái tội giả dối nữa. Chứ còn sám hối thật sự thì Phật dạy rằng tội gì cũng tiêu. Phải thiết tha từ đáy lòng, phải thấy cái sai của mình trước hết. Chứ còn không thấy được cái chỗ sai mà vẫn nhân là mình phải thì còn nói chuyện gì nữa thì không gọi là sám hối.
Ví dụ như trong trường con nghĩ ác cho một cô lớn, xong rồi con nghĩ là con mới nghĩ con chưa nói, xong rồi con hối hận,
đấy. Thì cái theo như trong luật thì nếu cái tâm mình nó làm lỗi rồi mình lại phải trách cái tâm mình thì coi như mình xóa cái lỗi kia đi. Nhưng mà đó là con tự hối, thì con biết cái lỗi rồi con lại tự hối thì cái việc ấy có thể xóa được.
Thầy có quả báo
không? Cái quả báo thì thầy không biết, mắt thầy chưa có được. Nhưng mà thầy nghĩ rằng cái tội nó đã xóa thì quả báo chắc là có chăng nữa cũng rất nhẹ.
Con nói với bác ở ngoài đó là cái gì như thầy được, cái gì, bác là con sợ con không thể con sám hối. Rồi bác ấy bảo ừ, ngày trước không biết thì không sao, nhưng mình biết rồi thì thôi chị em hòa, như vậy thì vẫn phải mắc quả báo.
Thì như thầy vừa nói là nếu con thật thấy cái lỗi của con mà con thành thật con sám hối từ đáy lòng thì dĩ nhiên là tội nó phải tiêu đi. Nếu có quả báo thì phải thật là nhẹ. Nhưng mà chỉ khó ở cái chỗ thấy được tội. Bởi vì những người ta đã làm lỗi, người ta không thấy tội người ta mới làm. Chứ nếu người ta thấy tội đời nào người ta làm, nó khó cái chỗ đó. Cho nên cái người tỉnh ra mà thấy được tội hiếm lắm.